Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Mọi người bỏ tay xuống cho thoải mái. Nhân lễ cưới của cô dâu Nguyễn Ngọc Hạnh An, pháp danh Giác Diệu Tâm, và chú rể Hứa Minh Tuấn, pháp danh Viên Huy, thay mặt tăng đoàn, thầy gợi ý một số điều cùng suy gẫm để vun bồi hạnh phúc hôn nhân bền vững. Điều một đó, đọc những sách về hôn nhân Phật giáo. Cho đến thời điểm hiện nay đó, thì thầy đã xuất bản 3 quyển, và trong số đó đó có 2 quyển nằm trong danh mục các sách mà thầy vừa gửi tặng, bao gồm quyển Đôi Dép Quan Điểm Hôn Nhân Phật Giáo, và quyển thứ hai đó Chìa Khóa Hạnh Phúc Gia Đình. Nếu quyển một là tập hợp các bài giảng về hôn nhân, thì quyển thứ hai đó là tập hợp 50 bài trả lời vấn đáp của thầy cho tạp chí Mẹ và Bé. Và khi đọc hai quyển này đó, chúng ta sẽ có cái nhìn bao quát về bản chất của hôn nhân là gì, trách nhiệm của chồng, của vợ đối với nhau, rồi của chồng vợ đối với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, và sau đó đó là trách nhiệm của hai người với tư cách làm cha, làm mẹ đối với các con của mình. Thì đây là một hành trình rất dài mà trong nhà trường ở Việt Nam và trên toàn cầu đó không hề dạy đến hôn nhân, kỹ năng sống vợ chồng và nhiều kỹ năng khác để giúp cho đôi nam nữ đó, khi chọn nhau đồng hành đó, thì đạt được cái tính bền vững theo nghĩa đó là thật sự hạnh phúc. Do đó dành ra 1-2 ngày cùng đọc thì có rất nhiều các gợi ý trong đó. Rồi ra đó thì trên YouTube Đạo Phật Ngày Nay và YouTube Thích Nhật Từ, tổng cộng các bài giảng của thầy về hôn nhân đó không dưới 100 bài. Rồi đến các từ khóa trong Google tên của thầy và chữ tình yêu, hôn nhân, rồi gia đình, vân vân, thì chúng ta sẽ chọn lấy những cái đề tài mà mình cảm thấy thích hợp để thỉnh thoảng nghe thêm. Vì hiện nay đó, theo thống kê xã hội học gia đình đó, thì Hoa Kỳ có khoảng 51-55% ly dị sau trung bình 3-5 năm đồng hành với nhau. Ở châu Âu á, thì từ 35%-50% ly dị. Ở châu Á đó, thì đời sống kinh tế chưa phát triển như châu Âu, phần lớn á, những người vợ lệ thuộc kinh tế vào chồng. Thì từ yếu tố này làm cho người ta cố gắng kiên nhẫn, và tỷ lệ ly dị đó thấp hơn ở những nước tiên tiến. Như vậy ly dị đó là một thách đố rất lớn khi mà cả vợ lẫn chồng đó đã không còn cơ hội tìm thấy tiếng nói chung, rồi mục đích chung, lý tưởng chung, sự đồng hành nó trở nên nhạt nhẽo. Thì lúc đó một trong hai người hoặc cả hai nghĩ đến việc đó là chia ly, để giải phóng cho nhau, chứ bằng không á, cả hai vô tình gây rất nhiều các thương tổn. Cho nên trong tuần lễ Trân Ngật đó, thì hai bạn nên đọc ít nhất là hai quyển này. Song song á, là nên đọc bài Kinh Thiện Sinh mà nãy chúng ta vừa đọc qua đó. Thì tất cả những người tại gia đó ít nhất là có 11 file. Và thứ nhất á, là nam nữ yêu nhau trở thành vợ chồng, và trách nhiệm ở mỗi bên đó là 5 điều văn hóa ứng xử. Và trung bình 1 năm sau đó thì đôi vợ chồng đó sẽ trở thành là cha mẹ. Thì tự động cái mối quan hệ thiêng liêng đó, đối với con của mình đó, được đặt ra. Trách nhiệm làm cha mẹ và trách nhiệm đó, hiếu kính của con. Thì bên cạnh đó, đó chúng ta còn có mối quan hệ huyết thống với người thân. Người thân đó, bên chính mình hoặc là chồng hoặc là vợ, và người thân đó, trong mối quan hệ pháp lý của vợ chồng. Thì tất cả nó gọi là in-law, nó thuộc về luật pháp chứ nó không thuộc về huyết thống. Thì trách nhiệm ứng xử giữa người thân mỗi một bên cũng đều có 5 văn hóa ứng xử. Thì đó được xem đó là 3 mối quan hệ gắn liền với gia đình và huyết thống. Ngoài ra thì còn có 3 mối quan hệ khác, đó là quan hệ giáo dục, tức là ở tuổi lên 3 chúng ta cho con em mình đi học lớp mẫu giáo cho đến tối thiểu đó đạt được cử nhân. Thì mối quan hệ giữa thầy cô giáo với học trò đó được đặt ra. Rồi sau khi hoàn tất việc học, có một số người vội vã hơn hoặc là không thấy thích hợp với việc học, bỏ học đi lập nghiệp, thì mối quan hệ kinh tế hay là quan hệ lao động có mặt, gồm có chủ lao động và người hợp tác lao động. Ngoài 2 mối quan hệ giáo dục và kinh tế đó, thì Đức Phật còn đề cập đến mối quan hệ tôn giáo hay là tâm linh giữa các tăng ni là những người xuất gia và các Phật tử là những người nương theo hướng dẫn về đạo đức và chân lý để sống hữu ích và sống có giá trị. Thì như vậy đó, vì là người tại gia thì cái vế làm người tu đó không đặt ra rồi, thì tất cả còn lại đó là 11 vế, tức là 6 mối quan hệ thì nó tạo ra thành là 12, vì quan hệ bao giờ cũng là hai chiều, mỗi một bên đó là ứng xử 5 điều đạo đức. Thì đọc lại bài Kinh Thiện Sanh cũng như là Kinh 7 Loại Vợ để chúng ta liên tưởng cũng có 7 loại chồng, cùng suy gẫm những lời Phật dạy về vai trò làm vợ làm chồng, giữ gìn hạnh phúc trong hôn nhân. Các bạn sẽ thấy đó, những kiến thức đó sẽ trở thành kỹ năng sống. Kỹ năng sống Phật giáo cho đến bây giờ vẫn chưa có quy định rằng là các Phật tử trước khi đến với hôn nhân nó phải hoàn tất môn hay là lớp học giáo lý hôn nhân như trong trường hợp của đạo Công giáo. Thì điều này thì thầy cũng đã quan tâm từ rất lâu nhưng mà vẫn chưa có cơ hội mở lớp hôn nhân Phật giáo để cho các bạn trẻ đó có thể hiểu rõ và sống tốt thì mới giữ được hôn nhân bền vững. Tuy nhiên để bù đắp lại đó thì thầy có hơn 100 bài giảng về chủ đề này, các bạn có thể tham khảo thêm. Điều 2, đôi cánh của hôn nhân bền vững chính là hiểu và thương. Hiểu thuộc về hoạt động của lý trí, thương là biểu hiện của cảm xúc. cảm xúc về bản chất như là thủy triều, có thể nhấn chìm chúng ta trong các biểu đạt vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, muốn, vân vân. Và sống với các phản ứng cảm xúc nhiều chừng nào đó, chúng ta bị điên đảo, chao đảo, mệt mỏi, căng thẳng chừng đó. Thì phần lớn các cảm xúc đó nó thuộc về tiêu cực. Và các cảm xúc tích cực đó, mặc dù nó đối lập lại với tiêu cực, nhưng nếu không có sự thực tập Phật pháp và thiền định đó, làm cho chúng ta đánh mất cơ hội làm chủ và giữ gìn nó, cho nên nó nhanh chóng bị thay thế bởi các cảm xúc tiêu cực. Người nam thì sống với lý trí nhiều, cho nên trở nên khô khan, rồi cọc cằn, thậm chí là thô bạo. Và nặng nhất của thô bạo đó là các hành động thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, bạo lực, bạo động, chiến tranh, hơn thua, rồi một mắt một cọ. Người nữ thì nặng về cảm xúc, cho nên là khi vui đó thì có thể cười rất giòn giả, mà khi buồn thì có thể khóc sướt mướt, khóc một mình hay là khóc công khai, hoặc là khóc những giọt nước mắt khô không lệ, tức là nuốt nước mắt vào bên trong. Thì để cho hôn nhân được bình vững đó, thì cả hai bên phải thấy rất rõ nếu mình đang mạnh về phương diện cảm xúc tích cực, và điểm yếu đó là lý trí, thì cần phải bổ sung cái phần thiếu vắng này. Tương tự người nam đó, mạnh về lý trí thì yếu về cảm xúc, thì cũng phải cần đọc sách để tăng cường cái tính phong phú về cảm xúc, nhất là thông minh cảm xúc, EQ, Emotional Intelligence Quotient, là chỉ số thông minh cảm xúc, giúp cho chúng ta rất nhạy bén, hiểu được người khác và hiểu từ góc độ cảm xúc, chứ không phải là hiểu từ góc độ lý trí. Trong giới doanh nghiệp, những người thành công và giữ vững được thành công trong thương trường sau nhiều biến động đó, thì theo tâm lý học hiện đại đó, đó là nhờ họ phát huy được các tính năng của chỉ số thông minh cảm xúc, vốn đó, nó vượt trội hơn là chỉ số thông minh lý trí, IQ, Intelligence Quotient. Cho nên bên nào yếu mặt nào thì chúng ta bổ túc mặt đó, để cho nó tạo ra sự cân bằng. Vì đạo Phật không khích lệ các hình thức thiên vị hay là cực đoan, cái đó gọi là biên kiến, là cái nhìn nghiêng một bên, ngã về một hướng, nặng về một cái sự chọn lựa nào đó, mà phải chung dung để chúng ta hài hòa. Hiểu sẽ giúp cho yêu thương đó được thăng hoa theo hướng bền vững. Còn thương mà không có hiểu đó thì dễ hờn dỗi nhau, giận dỗi nhau, trách cứ nhau, đổ lỗi nhau, và thậm chí là ăn thua đủ nhau, trước nhất là bằng vũ khí miệng lưỡi. Thuật ngữ Đức Phật sử dụng đó là một vũ khí miệng lưỡi, là một loại sát thương, mà cái phương tiện để thực hiện đó là cái miệng của mình. Thì bây giờ thì chúng ta còn có thêm phương tiện tương đương, đó là viết hay là trang web, nói chung là truyền thông, là kỹ thuật số, nó còn phức tạp hơn cái miệng. Cho nên là khi chúng ta có một nỗi buồn, ai đúng ai sai thì chưa cần biết, đừng nên vội vàng lên án người bình thường để tránh cái tình trạng hiểu lầm, vốn không cần thiết, và tránh cái tình trạng cường điệu hóa, vốn không cần thiết. Và nhất là trên mạng xã hội đó, có một số người cảm xúc nhiều đó, mất sự kiểm soát, mỗi lần buồn cái gì đó là lên tâm sự ở trên Facebook hay là TikTok hay là YouTube hoặc là các nền tảng mạng xã hội khác. Cái này nó tàn phá hạnh phúc bản thân và tàn phá hạnh phúc gia đình. Vì những người bàng quan, họ không thể giúp được gì cho chúng ta, cho nên chỉ cần tìm kiếm những chuyên gia là Phật tử thì chúng ta có thể gặp các tăng, các ni có kinh nghiệm chuyên môn để tư vấn tháo mở. Hoặc là ở nơi mà không có thầy, không có sư cô, quý vị có thể nhờ các nhà tâm lý chuyên về sinh hoạt gia đình. Chứ còn đối với người mà không có hiểu biết về vấn đề đó, đó họ nắm bắt thông minh, họ chỉ làm cho mình rối hơn, hoặc là họ đổ dầu vào lửa, thêm mắm, thêm muối. Thì vấn đề đó nó từ rất đơn giản mà trở thành là mất kiểm soát. Cho nên phải xem đó, hiểu và thương là một đôi cánh giống như là cánh chim vậy đó. Cánh chim nó phải dang điều nhau, dù là bay thẳng hay là bay liệng thì nó phải dang điều, rồi nó phải phát cánh điều nhau, chứ không phải là một cánh phát một cánh kia để không. Dù là cánh phải mạnh cỡ nào đi nữa mà không có cánh trái là con chim nó cũng không thể bay cao, bay xa được. Cho nên cứ liên tưởng đến đôi cánh chim, một bên là lý trí, một bên là cảm xúc, để chúng ta thăng bằng theo hướng đó. Hiểu thì phải hiểu đúng, chứ đừng có hiểu nhầm. Và thương đó, thì phải thương đúng, chứ không phải thương đó, vì mũi lòng, vì tội nghiệp hay là vì cảm xúc. Mình thích thế cho nên mình thể hiện ra như thế. Do đó hài hòa giữa hai yếu tố này đó, thì chúng ta sẽ trở thành là một đôi á, có cái sự quan tâm lẫn nhau, bổ sung cho nhau và làm phong phú cho nhau được hạnh phúc. Điều 3, đừng nuôi cơn hờn giận. Phụ nữ mà nặng về cảm xúc đó, bất cứ có một điều gì không hài lòng á, thì dễ hờn. Mà hờn á, thì kéo theo cái giận. Nhất là giận dai, giận dài, thì nên nhớ đó, dẫn đến kết quả là giận dở. Thực tế thì không có cái giận nào là hay. Bất cứ cái giận nào cũng làm thương tổn hạnh phúc bản thân mình trước, và nó làm tàn phá mối quan hệ giữa mình với những người khác. Cho nên tu học Phật thì chúng ta cố gắng đừng có đè nén cơn giận, mà phải giải phóng cơn giận. Thì trong nền tâm lý học phương Tây hiện đại đó, có cái khái niệm là embraced anger, tức là ôm lấy hay là ôm ấp cơn giận. Cái này nguy hiểm lắm. Ôm chứ là mình đè nén vào bên trong, mình giữ lại bên trong. Và các hình thức để mình phóng thích ra bên ngoài đó, thì tâm lý phương Tây thì cho phép là gì? Tức là mắng chửi hình nộm. Mình tạo ra một cái hình nộm của người mình ghét nha. Dùng dao đâm vào, dùng súng bắn vào, và là mình đứng đóng vai trò là một quan tòa để là phán quyết cái tội của người đó, là chửi rủa, quyền rủa, xúc phạm, vu cáo, xuyên tạc như một cái cơ hội xả stress với hình nộm hoặc là một cái hình giấy. Thì theo Phật giáo này, tác hại nó nhiều hơn là lợi ích. Cái lợi ích mà người phương Tây người ta cho rằng đó là thay vì mình trút cái cơn giận đó đối với con người thật mà mình không thích, có thể phạm pháp ở tù. Nhưng mà mình trút đổ lên trên hình nộm và trên hình giấy thì đâu có tội lỗi gì, đó là luật pháp cho phép. Thì phương Tây đã khai thác những gì luật pháp không cấm là người ta được quyền làm. Còn theo Phật giáo đó, tất cả các hành động dầu không ứng xử lên trên con người thật, nhưng mà khi khởi lên ở trong tâm của mình thôi, thì mình đã gieo nghiệp sân ở trong tâm. Mà tâm mới chính là đạo diễn cho các hành vi lời nói và việc làm. Cho nên mỗi khi chúng ta trút đổ cơn giận lên trên hình nộm và hình vẽ đó, thì trong kho tàng tâm thức chúng ta đó, nó tạo thêm một vết hằn, một cái hành động gọi là sân hận. Mà nếu mình đâm vô hình nộm là một hành động sát nghiệp bằng tâm đã được thực hiện. Thì lúc nào đó mình có hung khí trong tay, xung quanh không có ai, mất sự kiểm soát là mình có thể dùng đó để tấn công và giết chết người mà mình không thích, hoặc có thể rơi vào tình trạng là giận cái chém thích. Cho nên đạo Phật dạy các bậc cha mẹ không nên mua những trò chơi súng ống, những trò chơi điện tử liên hệ đến chém, giết, bắn. Bởi vì gieo rắc vào trong tâm khảm của các cháu từ nhỏ các hạt giống bạo lực, bạo động, chiến tranh, hận thù, tan tóc, loại trừ, một mất một còn, thì các cháu sẽ rất khó có thể nuôi lớn được hạt giống từ bi, tâm độ lượng, tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm bao dung, tâm hỷ xả, tâm tha thứ. Cho nên á, nhớ cái câu các tổ sư Phật giáo dạy đó: tăng hận bất quá nhật. Khi bỏ đi chữ tăng, tăng cái là tu sĩ đó. Tu sĩ lỡ có hờn giận ai, không nuôi cái cơn giận đó quá một ngày, thì bỏ chữ tăng đi, thì mình đã thế vô là ngã, tức là tôi. Ngã hận bất quá nhật, tôi không hờn giận ai quá một ngày. Rồi khi quý vị thực tập và có tiến bộ đó, thì tôi không hờn giận ai quá 10 tiếng. Rồi tôi không hờn giận ai quá 4 tiếng. Tôi không hờn giận ai quá 1 tiếng. Tôi không hờn giận ai quá 30 phút, rồi 20 phút, rồi 10 phút, vân vân. Cái tập như vậy để phóng thích cơn giận một cách an toàn. Bằng tuệ giác đó, thì Đức Phật cho chúng ta một nhận thức đó: con người không phải là kẻ thù của con người. Tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp, tâm tham lam là bốn loại độc tố và bốn loại kẻ thù chung của nhân loại. Cho nên chúng ta hãy cùng nỗ lực để chiến thắng và đánh bại các tâm lý tiêu cực đó. Chứ con người không phải là kẻ thù. Con người mất kiểm soát thì con người có thể biểu đạt bằng lời nói và hành động cụ thể, dẫn đến là hờn, giận, bực và tức. Nặng nhất là có thể giết người. Nên là mỗi ngày trước khi đi ngủ đó, cả vợ lẫn chồng nên thực tập thiền từ bi. Thì trong quyển nghi thức hộ niệm cầu an đó, lát nữa thì thầy sẽ nói tăng đoàn kiểm tra để gỡ tặng thêm, thì trong đó có bài kinh từ bi. Mình đọc và mình thực tập trước khi đi ngủ, nằm thoải mái, khép chuyện quá khứ, rồi khép chuyện tương lai, khép vọng niệm hiện tại, theo dõi hơi thở ra vào, hít thật sâu theo công thức 5-2-9-2, hít vào 5 giây, nín thở 2 giây, thở ra 9 giây, nín thở 2 giây, và đếm con số 1. Rồi liên tưởng ngục tù sụp đổ, mắt xích bị chặt đứt, ổ khóa được mở tung ra, liên tưởng cái oan trái giữa mình và người nào đó, như là những người thân, đã được tháo mở, đã được khép lại, ít nhất là tâm của mình nó không còn bị dướng kẹt nữa, thì cái hờn giỏi đó làm sao nó bám trong tâm mình được, không bám được. Giờ thực tập thành một thói quen đó, thì quý vị sẽ dễ dàng vẫy tay chào với cơn giận tức, hờn tức, bực tức, sân tức, và nên thực tập nở nụ cười thường xuyên như Bồ Tát Di Lặc, để cho cơn nóng giận sớm trôi qua. Thì thông thường những người thông minh á, thì dễ nóng, nhất là mình hướng dẫn cho người khác mà người ta chậm tiếp thu hoặc là làm sai, làm không bắt kịp được, làm không theo đuổi kịp được ý tưởng của mình, thì dễ làm cho mình bị bực tức. Thì những người như thế cũng phải thực tập cười thường xuyên để giúp cho tâm của mình nó mát lạnh lại, mát dịu lại, nhẹ nhàng lại. Thì cái đó nó bảo vệ hạnh phúc vợ chồng lớn lắm. Cho nên trên nền tảng này đó, cả vợ lẫn chồng gặp nhau nở nụ cười thường xuyên, giống như lúc mà các bạn mới quen nhau. Mới quen nhau có trước khi đi đến cái điểm hẹn, lỡ có cãi lộn với ai đi nữa, lại gặp người bình thường cũng phải nở nụ cười tươi rói, chứ đâu có thể để cái gương mặt hình sự được, phải không ạ? Mình cười tươi mới làm cho người ta có thiện cảm với mình được. Mà khi về làm vợ chồng cũng phải tiếp tục cái văn hóa đó, nở nụ cười thật tươi. Mà thầy thường nói đùa đó, vợ nào thông minh đó, là khi về nhà nở nụ cười thật tươi, nói những lời thật là ngọt ngào, thì bà vợ sẽ dễ dàng biến ông chồng trở thành ô sin trong nhà mà không cần phải thuê người giúp việc. Ông chồng sẽ không phải đi ra nhậu với bạn bè hay là quán cà phê, quán bia ôm, bất cứ chỗ nào, ông ấy sẽ về thẳng ở nhà thôi. Vì về nhà trở thành là bến đỗ bình yên, làm ở nên làm việc quá nhiều áp lực, quá nhiều thách đố, quá nhiều căng thẳng, về nhà tự nhiên nó mát lạnh liền. Nên là quý vị cứ liên tưởng tại sao nó có câu nói là ăn cơm Tàu, cưới vợ Nhật ở nhà Tây. Châu Âu thầy đã đi 3 lần, mỗi lần 2 tháng rưỡi. Thầy đã đi ít nhất là được 12 quốc gia ở châu Âu. Tổng cộng cho thế giới thầy đi được 30 quốc gia. Thì phải nói nhà Tây, tức là nhà Pháp á, đẳng cấp thật. Vừa có làm bằng đá, tức là bền vững, dĩ nhiên là mắc tiền. Mỹ thuật và điêu khắc á, chạm chỗ rất là đặc sắc. Nhà rất là rộng. Còn nhà Anh á, thì cũ tối tối chứ không có sang trọng như là nhà Pháp. Mặc dù đồng bảng Anh thì cao hơn là đồng bảng của Pháp, đồng tiền của Pháp. Như vậy là ở nhà Pháp á, nó vẫn được xem đó là nhà tiêu chuẩn, rộng rãi, có nhiều phòng ốc, có nhiều tiện nghi. Đó. Còn ăn cơm Tàu á, thì ai đi du lịch Trung Quốc thì biết rồi, ít nhất là 10 món. Chỉ có điều nó hơi có dầu nhiều thôi. Nếu ăn món mặn thì nó cũng có 10 món, ăn món chay thì cũng có 10 món. Thậm chí buffet chay ta làm cái 100 món. Thì người Trung Hoa họ rất là quan trọng đến việc ăn. Cái văn hóa ẩm thực của họ thì hơi tàn nhẫn, như là giết tươi, giết sống, hơi tàn nhẫn. Nhưng mà nói về cái khẩu vị ăn thì người Trung Hoa, đầu bếp Trung Hoa rất giỏi. Còn người Nhật thì xấu hơn người Việt Nam, xin lỗi phải dùng cái từ đó. Về ngoại hình đó, người phụ nữ Nhật không thể đẹp bằng phụ nữ Việt Nam. Ít nhất thầy cũng đi Nhật được 3 lần, mỗi lần là 3 tuần thuyết giảng ở nhiều tỉnh của người Nhật có người Việt Nam sinh sống. Thì sao người ta nói là phải cưới về Nhật là lý tưởng, vì vợ Nhật á giỏi cầm kỳ thi họa tâm lý. Và khi chồng đi về đó, mặc dù vợ cũng đi làm, nếu mà vợ về làm trước chồng về đó, thì bà vợ sẽ làm sẵn một thao nước, ha, sao nước ấm đó, tháo cà vạt rồi áo của chồng ra, tháo giày tháo vớ của chồng ra, đặt chân chồng vô cái thao, rửa chân chồng. Hỏi chứ ông chồng nào mà ông không cảm thấy hài lòng được. Thì cái trách nhiệm của các ông chồng Nhật cũng tăng cao thêm, tăng rất là cao. Tức là ông ấy được tôn trọng ở nhà giống như vua của một gia đình. Thì ông ấy cũng phải chứng tỏ cái trách nhiệm như là một người cai quản, chăm sóc, bảo vệ gia đình. Nó là một cái mối quan hệ hai chiều thôi. Nó người vợ Nhật rất là khéo léo đó. Nó là dĩ nhiên là cũng có nhiều người vợ Nhật thì không ra chi. Ví dụ như tình trạng của bà quá phụ đen đó, bị tuyên án tử hình đó. Bà lấy 8 đời chồng ở với bà nhiều dứt mấy tháng là bà giết chết rồi. Thì phải thừa cái tài sản cái thôi. Chuyện đó là chuyện ngoại lệ. Còn phần lớn là vợ Nhật ta đạt yêu cầu về cái việc hiểu chồng. Là khi hiểu được chồng rồi đó, thì tự động những cái hờn giỏi nó không có. Cái giận tức không có. Luôn luôn biểu đạt cái vui vẻ, hòa thuận. Thì cái đó nó giúp cho xây dựng hạnh phúc. Mà chồng cũng học thói quen đó. Không có trút đổ cơn giận. Đang căng thẳng ở gia đình về nhà, xin lỗi, đang cẩn ở nơi làm việc về nhà, chút đổ lên vợ con không hay. Vợ con phải được chăm sóc, trở thành như là khách quý của mình. Điều cuối cùng đó là không nên gây sự, không nên thách thức nhau. Trong điều phát nguyện thứ 3 trong hôn nhân đó, thì chú rể và cô dâu đã cùng phát nguyện nhau sống với tôn thần, tôn trọng, thái độ hài hòa, không gây sự, không trách móc, không hờn giận, không lý luận hơn thua, để bồi đắp hạnh phúc và an vui. Thì đây là cái câu mà thầy đúc kết lại từ cái việc tư vấn cho các Phật tử tại gia. Khi cặp đôi đó đến gặp thầy, không phải để xây dựng hạnh phúc, mà gặp thầy để xin lời khuyên cho cả hai được ly dị. Và khi hỏi ra đó, thì có nhiều cái ly dị nó rất là ngớ ngẩn, nó không đáng đâu vào đâu chắc á. Nhưng mà đối với người quan trọng quá vấn đề đó thì ta cường điệu lên. Đó là những lời qua tiếng lại, cá tính khác nhau. Nói một câu thì người nghe hiểu theo một đàn, Rồi ứng xử theo một ngã hai bên đó, nó cứ lời qua tiếng lại vào những chuyện không đâu, cuối cùng tan nát hạnh phúc gia đình. Và cái trái tim yêu thương đó bắt đầu nó lạnh nhạt rằng, rồi nó bị băng giá dần, băng giá rạn dần, rồi nó bốc cháy không còn nữa, tức là gặp nhau mà không còn cảm xúc nào. Cho nên đó, họ quyết định đó là ly dị nhau. Thì khi mà các bạn mới quen nhau đó, lúc nào cũng dùng những lời có cánh dành cho nhau, đó lúc định nữa. Nhưng mà khi mà chính thức là vợ chồng thì phần lớn quý ông không nhớ những cái thói quen tích cực đó. Phụ nữ thì thích nịnh, thích được khen, thích được chiều. Nhưng mà quý cô cũng đừng có chấp vào cái đó. Nhiều cô cứ chấp cái quá khứ, hồi lúc chồng tôi mới quen tôi với tư cách là người bạn, tôi ho một cái là dẫn tôi đi bác sĩ, tôi cả một cái là đem thuốc đến tận nhà. Bây giờ tôi nằm bệnh mà không thấy quan tâm. Thì cứ lấy cái đó làm hệ quy chiếu hoài, nó làm cho mình khổ dữ lắm. Mình phải chấp nhận cái hiện thực. Thì lúc đó ví dụ ông chồng đang đi công tác xa làm sao quan tâm được. Chứ lại giờ kêu phải bỏ công tác chạy về. Lúc mới quen ông có thể bỏ công tác chạy về, mà không chiếm được trái tim của người mình thương. Nhưng mà khi là vợ chồng rồi phải thiết thực chút. Cho nên chúng ta không thể lấy cái ngọt ngào trong lúc mới yêu làm quy chiếu. Để nó phải giống nhau 100% hoặc là cao hơn. Có cái thì nó cao hơn, có cái nó thấp hơn, thì mình phải chấp nhận để thích ứng. Thì lúc đó chúng ta không có mũi lòng. Và khi mũi lòng rồi đó, thì quý cô quý bà dễ có cảm giác là tôi bị da rìa rồi, tôi không được quan trọng, tôi không được kính trọng nữa, tôi không được quan tâm nữa, tôi bị bỏ rơi. Nhiều quý bà cùng với chồng mà tới giờ thầy tư vấn đó, thì luôn luôn có cái tâm trạng đó. Mà đang khi hỏi ra thì ông chồng nói, ủa đâu có gì đâu, vẫn gặp vợ mỗi ngày, nhưng mà phần lớn đàn ông ta kiệm lời, ta ít nói, vì ta sống với lý trí thì ít nói, ta suy nghĩ trong đầu nhiều, nói ít, cái biểu đạt bằng ngôn ngữ kém. Người nữ thì cái tỷ lệ lời nói đó so với nam đó phải gấp 4 lần trong mỗi ngày đó. Thì đó là cái khác biệt, nên mình đừng có lấy mình làm quy chiếu đó. Ủa tại sao tôi nói được mà chồng tôi không biểu đạt cảm xúc được? Thôi mình phải tập làm quen. Và đàn ông mà kiệm lời quá thì phải mở miệng mình ra tập nói, nói những lời quan hỷ, nói những lời hữu ích, nói những lời hòa hợp, nói những lời có giá trị, nói những lời xây dựng hạnh phúc. Mình phải tập, chứ mà nói là tôi tánh tôi vậy tôi không cần phải tập. Tức là bên nào dư cái gì thì bớt cái đó, và thiếu cái gì thì phải bổ sung cái đó. Cho nên lỡ mà có giận nhau, bất đồng với nhau thì điều tuyệt đối là đừng bao giờ nói những câu chia tay đi, đường ai lấy đi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Cái câu đó tưởng chừng đơn giản rất là nguy hiểm. Quý cô quý bà thì thường lấy cái câu đó ra để chi? Để làm cái thước đo xem coi chồng mình còn có thương mình như là lúc mới quen không. Thì lúc mới quen chỉ cần hờn dỗi chút xíu là mấy chàng trai phải đi theo năn nỉ rồi xin lỗi, mặc dù không có lỗi dù mới sinh. Thì cô gái sẽ có cảm giác là mình có giá, mình được chiều chuộng, được nâng niu về cảm xúc. Nhưng mà đàn ông á, mà khi mà nghe cái câu mà chia tay đi, nghe vài lần ta tủ thiệt. Và quý bà nó đưa cái câu đó ra giống như là nhử thôi, đánh giá coi chồng mình có thương mình không. Nếu thương thì tự động là tới hẳn với mình. Nhưng mà nhiều ông là tủ thiệt, ta ly dị luôn cái gọi khóc. Nhiều chuyện đó nó rất là, thấy nó đơn giản vậy mà nó lại tàn phá ghê gớm lắm. Cho nên đó, chúng ta tu học Phật là không nên nói những cái câu tiêu cực đó. Ly dị đi, chia tay đi, đường ai lấy đi đi, không nên nói. Việc đâu nó còn có đó, cứ nhẹ nhàng tìm cách để giải quyết, chứ đừng có căng thẳng quá. Lúc nào mình đang giận thì đừng nói. Đừng có nói là tánh tôi là trực tính, tôi rất là thẳng thắn, tôi nghĩ sao tôi nói vậy, ruột để ngoài da. Hoặc là thắng ruột ngựa, con ngựa thì thầy làm sao mà thấy nó bên trong cái ruột nó thẳng hay như thế nào. Nhưng mà ta thường nói là thắng ruột ngựa, cái cấu trúc sinh học của con ngựa, cái ruột nó thẳng sao đó thì nó là thắng ruột ngựa, để minh họa cho những người có tính thẳng. Mà tính thẳng là dễ va chạm, dễ đổ vỡ, dễ mất kiểm soát. Cho nên cố gắng là không có lưu giữ cái sự hờn giận. Và theo đó chúng ta cũng phải buông bỏ sự trách móc, sự cằn nhằn, sự cào nhào, Người nào cảm xúc nhiều là càng nhận cào nhào nhiều, bởi vì không buông được. Thế nên là mỗi khi cái cơn giận nó xuất hiện đó, cái dây mơ rễ má cảm xúc từ quá khứ nó kéo lại, nó chất chồng lên như cái lò xo, như là núi, như là đồi. Mức độ cố chấp nhiều chừng nào đó thì cái sự dồn nén và cái sự đàn hồi tiêu cực của đó nó sẽ rất là lớn và tác hại cũng rất là to. Cho nên phải tập thói quen vẫy tay chào với những thứ đó, đừng lưu giữ trong đầu, đừng để trong tâm, đừng ghim ở trong bất cứ một cái hốc nào ở trong cái kho tàng thức của mình. Chuyện qua rồi mình khép lại. Thì bằng cách đó thì dầu có bất đồng lớn nó không có vấn đề gì hết trơn á. Tại vì nam nữ bản chất là khác nhau, ngay cả chị em song sinh nữ nữ, anh em song sinh nam nam, hoặc là một cặp song sinh một nam một nữ, về bản chất cá tính là khác nhau trời và vực. Về ngoại hình là giống nhau, nhưng mà song sinh nam và nữ thì ngoại hình không bao giờ giống nhau, không bao giờ giống nhau được. Hai người có thể đối chọi nhau, có một người thì mập, một người thì ốm, một người thế này người thế kia, nó khác nhau dữ lắm. Nhưng mà song sinh nam nam, song sinh nữ nữ thì giống nhau ngoại hình, còn cá tính là hoàn toàn khác nhau. Mặc dầu đó họ có cơ hội nhìn thấy được mặt trời lúc sinh đó, chênh lệch nhau chỉ có vài phút thôi. Đó là biệt nghiệp. Như vậy khi mình thấy được là biệt nghiệp của mình và những người khác là khác nhau, cho nên chúng ta không cầu toàn. Người nào cầu toàn là đang tự làm khó mình và làm khó người khác. Phải hạ thấp hệ tiêu chí xuống. Vì cầu toàn á dễ dàng ở giá. Bởi vì những người mà đạt được cái chuẩn mà cầu toàn của mình á, hoặc là họ đã có vợ có chồng hết rồi, hoặc là họ không tồn tại trên cõi đời này, và bao gồm cả hai. Đó. Cho nên chúng ta hạ thấp tiêu chí xuống để không vướng kẹt vào cái khó chịu về cảm xúc. Cầu toàn nhiều chừng nào là chúng ta khó chịu chừng đó, mệt mỏi chừng đó, căng thẳng chừng đó. Vì kế hoạch mình phải đặt ra, tiêu chí mình phải đưa ra, mà đạt được 7 trên 10 thì vẫn là thành công. Chứ đừng bao giờ bắt buộc phải là 10 trên 10. Thì cái kết quả lần đó nếu mình chưa hài lòng thì mình nỗ lực khắc phục phương pháp. Phương pháp phải tốt hơn, cách thức thực hiện phải hiệu quả hơn, kỹ năng nó phải trọn vẹn hơn thì cái kết quả được nâng cao trong tương lai. Chứ vướng cảm xúc vào cái chuyện đã qua không giải quyết được vấn đề. Trước khi kết thúc đó thì thầy khuyên các bạn nên xem cái quyển Kinh Phật cho người tại gia, cũng nằm trong mấy quyển sách mà thầy gửi tặng đó. Thì quyển này gồm có 63 bài kinh, trong số đó thì có khoảng 25 bài trùng với cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày mà thầy biên tập vào năm 1994. Mấy chục bài còn lại đó, đó là những bài kinh mới bổ sung. 63 bài này đó thì chia làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, rồi quản trị đất nước, xử lý cảm xúc, hóa giải hận thù, xây dựng hòa bình thế giới, rồi các kinh dạy về triết học Phật giáo để giúp cho chúng ta mở trí tuệ, rồi các kinh dạy về phương pháp thiền và các phương pháp thực tập để vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Và 6 bài còn lại đó là các kinh về tịnh độ, vốn là các phương diện tín ngưỡng trong đạo Phật, để quen thuộc ở tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Còn á, mấy chục bài kinh đầu đó là những bài kinh rất cần thiết cho Phật tử tại gia. Nhưng rất tiếc là do cách làm đạo thiên đặng về tín ngưỡng đó, thì trong suốt mấy chục thế kỷ qua đó, năm nhóm bài kinh đầu người tại gia hiếm khi được biết đó. Chỉ có một số người xuất gia có đi học ở các trường Phật học bài bản, tối thiểu phải là trình độ cao đẳng Phật học hay là cử nhân Phật học, thì mới có cơ hội tiếp xúc với những bài kinh đại. Thì thầy đã suy nghĩ cũng khá nhiều năm, quyết định chọn ra những cái bài kinh cần thiết đó để giúp cho người tại gia nó có thể hiểu sâu, hiểu có hệ thống, đi đến việc thực tập và có kết quả an vui hạnh phúc cho chính mình và tác động tích cực đến những người thân. Cho nên các bạn dành ra mỗi ngày đó 15 phút cùng đọc. Những người Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo rất là thuần thành về vấn đề này. Đi đâu họ cũng mang kinh thánh của mình đi theo. Đi du lịch trong cái ba lô hay trong vali vẫn có quyển kinh thánh. Và nếu họ là chủ của các khách sạn hay là nhà nghỉ thì trong từng phòng đều có thánh kinh của họ. Còn các Phật tử chúng ta thì rất là thờ ơ về vấn đề kinh. Cho nên đó, là hầu như rất nhiều Phật tử suốt một kiếp người đi chùa mà chỉ có biết 2-3 bài kinh thôi. Các bài kinh còn là không đọc. Thì làm sao biết Đức Phật dạy cái gì mà làm theo. Cho nên thầy khuyên là phải dành ra 15 phút đọc mỗi ngày. Các bạn sẽ thấy là sự thông thái của mình nó mở ra rất nhanh. Rồi lối sống của mình nó trở nên tích cực hơn, hài hòa hơn, dễ thương hơn, tha thứ hơn, hợp tác hơn, đoàn kết hơn. Rồi cái tâm của mình cũng trở thành là bao dung, khiêm hạ hơn. Và đây là những yếu tố đắc nhân tâm giúp cho mình đi tới đâu cũng được mọi người thương yêu, quý mến và kính trọng. Và nhất là càng đọc các bạn sẽ có được trí tuệ thì mở ra được rất nhiều các giải pháp mà trước đây mình bí lối. Dù mình có thể có bằng cấp là tiến sĩ hay là phó tiến sĩ hay là thạc sĩ hay là cử nhân, nhưng mà mình vẫn bí lù. Nhưng mà khi đọc những bài kinh là Đức Phật gợi ý ra những cách thức áp dụng theo đó, có rất nhiều các giải pháp tích cực. Cho nên chịu khó đọc kinh. Và đọc kinh cũng là một cách giải trí, nó bồi bổ, chất bổ cho tinh thần, rất là cần thiết cho đời sống hôn nhân hạnh phúc bền vững.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên. Chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quang Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.